Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài viết nói về tổ chức cứu trẻ em với chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa. Vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta cuộc nói chuyện giữa Đức Giêsu và những người Pha-ri-sêu về ngày Chúa đến. Câu hỏi khi nào nước của Thiên Chúa đến đã được Đức Giêsu trả lời như sau: ngày của Thiên Chúa đến thì không thể quan sát và sẽ không có ai có thể nói nó ở kia hoặc nó ở đây, vì nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Những người Pha-ri-sêu nghĩ rằng nước Thiên Chúa chỉ có thể đến sau khi dân chúng đã đạt đến sự tuân phục các giới luật của Chúa cách hoàn hảo. Và trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ trao thưởng cho những ai làm những việc lành. Người sẽ ngự đến trong vinh quang của một vị vua và đón nhận dân của người. Ngày của Thiên Chúa đến, không ai có thể quan sát. Ngày đó không giống như những gì chúng ta hay nhìn thấy nơi một ngày mới. Đối với Đức Giêsu, nước Thiên Chúa đã thực sự hiện diện. Nó đang hiện diện ngay giữa chúng ta một cách sống động, theo một cách thức độc lập, khác biệt với những nỗ lực và những giá trị của chúng ta. Thật thế, Đức Giêsu luôn nhìn mọi thứ trong một cách nhìn hoàn toàn khác với chúng ta. Ngài có một cách thức riêng để thấu hiểu về cuộc sống. Hãy có con mắt của đức tin mà Đức Giêsu đã truyền lại cho chúng ta. Con đường tiến đến vinh quang là con đường phải trải qua thập giá. Cuộc sống của Đức Giêsu là tiêu chuẩn của cuộc sống chúng ta. Nó là một quy chuẩn mực thước nhất, dẫn dắt chúng ta trên hành trình đi theo Người. Nước Thiên Chúa không phải ở bất cứ nơi đâu, nhưng là ở trong trái tim của mỗi chúng ta. Ở đâu có tình yêu, thì ở đó có Thiên Chúa, và ở đó có nước Chúa hiện diện. Tình yêu chính là dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện của nước trời. Chính nhờ tình yêu, trái tim con người sẽ được đánh thức, để có thể lắng nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Philemon hôm nay, cũng được xem như là một thách thức lớn đối với chúng ta, để tự vấn lương tâm rằng, chúng ta đã yêu mến bao nhiêu, và chúng ta đã tha thứ bao nhiêu cho những người anh chị em của chúng ta. Chỉ có sự tha thứ và yêu thương của trái tim mới có thể trở nên một nơi xứng đáng cho Chúa ngự. Chính con một của Người đã phải trải qua nhiều đau khổ và bị từ khước. Chúng ta cũng được mời gọi để đón nhận những thử thách trên đường đời của chúng ta bằng tất cả trái tim. Nhờ đó, chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho nước trời. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một hiện thân cho việc bảo vệ chân lý và bảo vệ đức tin. Công việc đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài là điều chỉnh lại những sai lầm về đức tin và phong hóa trong giáo hội, nhất là bảo vệ niềm tin tinh tuyền của hội thánh khỏi bị lầm lạc. Với sự khôn ngoan và sáng suốt, Ngài đã can đảm đương đầu với những thế lực đen tối, can đảm trong công việc bảo vệ và canh tân hội thánh, cũng như khi phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin hướng dẫn và chỉ lối cho chúng con trên hành trình theo Chúa, để những huấn lệnh của Ngài sẽ đổi mới tâm hồn chúng con và mang chúng con lại gần tình thương của Chúa hơn. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. các nữ tu dòng Mercy kỷ niệm 150 năm phục vụ ở Tennessee. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, các nữ tu dòng Mercy đã kỷ niệm 150 năm hiện diện tại Tennessee. Cách đây 150 năm, Đức cha Patrick Feehan của giáo phận Nashville đã mời các nữ tu Mercy đến Nashville để điều hành trường học đầu tiên của giáo xứ ở giáo xứ chánh tòa. Sau đó, sư phụ của các nữ tu đã mở rộng trên khắp bang Tennessee. Bên cạnh việc hoạt động trong các trường học, các nữ tu còn làm việc trong các bệnh viện, giáo xứ, các nhà dành cho những người bị SIDA và các bà mẹ đơn thân. Nữ tu Judith Cote, một người gốc Nashville và gia nhập dòng các nữ tu Mercy từ năm 1955 kể rằng, ngày 31 tháng 10, của 150 năm về trước, sáu nữ tu trẻ can đảm đã bắt đầu một trường học ở Nashville sau cuộc nội chiến. Mỗi người trong họ đều được thúc đẩy bởi lòng thương xót và mẫu gương của mẹ Catherine McCauley, đấng sáng lập của chúng tôi. Các nữ tu và tôi ghi nhớ di sản của họ và trách nhiệm nuôi dưỡng di sản đó của chúng tôi. Nữ tu Judith nói thêm trong buổi tiếp tân sau thánh lễ. Các nữ tu dòng Mercy cam kết đáp ứng những nhu cầu đó như chúng tôi đã có 150 năm, và chúng tôi có kế hoạch làm thêm 150 năm nữa. Chúng tôi đang trên con đường thực thi sứ điệp của Chúa Kitô mà mẹ Catherine McCauley đã cổ võ, được tất cả chúng tôi ôm ấp và được tất cả các bạn chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã cho phép chúng tôi phục vụ cộng đoàn này và cho chúng tôi cơ hội để là sứ giả lòng thương xót của Chúa Kitô. Chúng tôi thật sự được chúc phúc bởi mỗi người các bạn. Nữ tu Mary Rose Pampas cho biết, các nữ tu Mercy tiếp tục phục vụ ba giáo phận ở Tennessee, đó là Nashville, Memphis và Knoxville. Các nữ tu phục vụ trong các cơ sở y tế, giáo dục, mục vụ giáo xứ, tĩnh tâm, thiêng liêng và công lý. Một số nữ tu phục vụ qua việc cầu nguyện và các hoạt động từ bi về tinh thần cũng như thể lý. Nữ tu Mary Rose cũng là người gốc Nashville. Chị cảm ơn các nữ tu Mercy về những đóng góp của các nữ tu trong đời sống của cộng đoàn công giáo ở Tennessee trong 150 năm qua. Chị cũng nhắc đến sự công tác của các thành phần như giáo dân, cha mẹ, linh mục, giám mục và tất cả những người các nữ tu phục vụ. Chị cho biết những lý do kỷ niệm 150 năm các nữ tu đến Tennessee bao gồm sự kiện Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu để tỏ cho chúng ta biết ý nghĩa của thương xót. Thiên Chúa mời chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu trong các việc lãnh nhận và trao ban lòng thương xót cho người khác. Và vì các nữ tu có một lịch sử mang lòng thương xót cảm thông của Chúa cho người dân Tennessee, Đức cha David R. Toby của giáo phận Nashville bày tỏ lòng biết ơn của người công giáo Tennessee vì các cách thế mà các chị đã chạm đến cuộc sống của nhiều người. Ngài cầu xin để mọi người được gương quảng đại của các nữ tu soi sáng để biết phục vụ những người đau khổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hoàng tộc Habsburg. Sáng mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 300 người thuộc Hoàng tộc Habsburg, và Ngài ca ngợi tấm gương chân phước Carlo của Áo thuộc dòng tộc này. Habsburg là hoàng tộc thuộc hàng quan trọng nhất ở Âu Châu kể từ thế kỷ thứ 13, với nhiều vị hoàng đế và vua tại Áo, Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác. 300 người thuộc dòng tộc này về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của chân phước Carlo, hoàng đế nước Áo, lên ngôi cách đây 100 năm, trong thời Thế chiến thứ nhất, và tỏ ra nhạy cảm đối với những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, hết sức tìm kiếm hòa bình, đến độ không được nhiều người hiểu và còn bị nhạo cười. Đức Thánh Cha nói, trong lĩnh vực này, chân Phước Carlo mang lại cho chúng ta một mẫu gương thời sự hơn bao giờ hết, và chúng ta có thể cầu khẩn Ngài như vị chuyển cầu, để xin Chúa ban ơn hòa bình cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận nhiều người xuất thân từ hoàng tộc Habsburg đang giữ những vai trò lãnh đạo trong các tổ chức liên đới và thăng tiến nhân bản và văn hóa, cũng như hỗ trợ dự án xây dựng Âu Châu như căn nhà chung dựa trên các giá trị nhân bản và Kitô. Ngoài ra cũng có nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến xuất phát từ gia tộc này. Ngài cảm ơn Chúa và gọi sự kiện đó tái xác nhận gia đình Kitô là thửa đất đầu tiên, trong đó các hạt giống ơn gọi có thể nảy mầm và tăng trưởng. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng giám mục cho tổng giáo phận New Jersey. Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Joseph Tobin, hiện đang là Tổng giám mục Indianapolis, làm Tổng giám mục Newark, New Jersey. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Cha Joseph Tobin là một trong ba vị Tổng giám mục Hoa Kỳ, trong tổng số 17 vị được vinh thăng Hồng Y vào cuối tháng này. Các quan sát viên cho rằng, việc bổ nhiệm này là một động thái không thể nhầm lẫn của Đức Thánh Cha, nhằm đóng dấu ấn riêng của mình trên giáo hội tại Mỹ, khi đặt một trong các giám mục Hoa Kỳ, được xem là có đường lối suy nghĩ đồng nhất với Đức Giáo Hoàng, tại một tòa giám mục quan yếu thuộc bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Newark nằm ngay bên ngoài thành phố New York, và chỉ 90 phút lái xe từ Philadelphia. Cả hai thành phố này, theo truyền thống, được xem là tòa của Hồng Y. Trong khi Tổng giáo phận Newark chưa bao giờ được lãnh đạo bởi một Hồng Y. Đức Hồng Y Theodore McCarrick là Tổng giám mục của Newark từ năm 1986 đến năm 2000, nhưng Ngài nhận mũ đỏ chỉ sau khi đã chuyển sang lãnh đạo Tổng giáo phận Washington, D.C. Đức Tổng giám mục Tobin sẽ thay thế Tổng giám mục John Myers. Tin New York, Hoa Kỳ. Quan sát viên có tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ca ngợi Liban và Jordani chấp nhận người tị nạn. Phát biểu hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua, trong một phiên họp của Liên Hiệp Quốc về công tác nhân đạo với những người tị nạn Palestine, đại diện của Vatican tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza đã ca ngợi Liban và Jordani về sự hợp tác lâu dài của họ trong công tác nhân đạo này, và nói rằng cả hai nước đều cần sự giúp đỡ của quốc tế trong việc đối phó với dòng người tị nạn. Đức Tổng giám mục Oza nhận xét rằng Liban và Jordani, bất chấp tài nguyên hạn chế của mình, đã mở rộng vòng tay với nhiều người tị nạn Palestine trong quá khứ, và hiện nay đang anh dũng cùng với một số nước khác trong khu vực đón tiếp dòng người tị nạn từ Iraq và Syria. Đức Tổng giám mục Oza cũng báo cáo rằng có hơn 5 triệu người Palestine là những người hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo. Tổng hợp vấn đề, Ngài cho biết những người tị nạn là những nạn nhân của các tội ác đáng ghê tởm, cố ý nhắm mục tiêu vào các trại tị nạn ở Syria. Đáng tiếc là không có nhiều hy vọng là tất cả những hành vi man rợ chống lại dân thường và những người tị nạn Palestine sẽ sớm được kết thúc. Tin Vatican. Tòa Thánh tái khẳng định quy định của giáo luật về việc truyền chức giám mục. Không được phép tiến hành bất kỳ lễ truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức Giáo Hoàng. Đó là kết luận trong thông cáo của ông Craig Book, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, công bố hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 11 vừa qua, liên quan đến các vụ truyền chức giám mục tại Trung Quốc. Nội dung thông cáo như sau. Trong những tuần lễ gần đây, có nhiều thông tin liên quan đến những vụ truyền chức giám mục cho các linh mục của Cộng đồng Giáo hội Công giáo Thầm Lặng tại Trung Quốc, mà không được Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm. Tòa Thánh đã không cho phép một lễ truyền chức nào, và cũng không được thông báo chính thức về những sự kiện ấy. Nếu những lễ truyền chức giám mục ấy diễn ra, đó sẽ là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của giáo luật. Tòa Thánh mong rằng những thông tin ấy là vô căn cứ. Nếu không, sẽ phải đợi những thông tin đáng tin cậy và chứng cứ chắc chắn trước khi đánh giá đầy đủ các vụ việc ấy. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng, không được phép tiến hành bất kỳ lễ truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức Giáo Hoàng, dù có dựa vào những xác tín cá nhân. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tham dự viên Đại hội Thế giới lần thứ ba của phong trào bình dân. Đức Thánh Cha Francisco tố giác sự chuyên chế của một hệ thống toàn cầu, cai trị bởi roi của sự sợ hãi, sự bất bình đẳng và bạo lực. Trong bài nói chuyện hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, tại Đại hội Thế giới lần thứ ba của phong trào bình dân, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên hoạt động cho sự thay đổi cấu trúc. Ngài nói rằng, một hệ thống bất công cần phải được loại bỏ. Toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội và những giáo huấn của các vị tiền nhiệm của tôi đều chống lại sự cai trị của thần tiền đang ngự trị và khủng bố nhân loại thay vì phục vụ con người. Đức Thánh Cha chỉ trích một hệ thống kinh tế toàn cầu. Trong đó, khi một ngân hàng lớn phải đối mặt với phá sản, ngay lập tức xuất hiện các khoản tín dụng khổng lồ để cứu nó. Nhưng chẳng có quỹ tín dụng nào sẵn sàng cho những người sống trong cảnh nghèo đói kinh niên. Ngài quan sát rằng, trong khi người ta có sẵn số tiền hàng tỷ để giải cứu các ngân hàng đầu tư lớn, nhưng trước sự phá sản của con người, không có đến một phần ngàn số tiền đó được sử dụng để cứu đói cho những anh chị em đang đau khổ của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, hệ thống toàn cầu ngày nay được duy trì bởi sự sợ hãi. Ngài nói, sự sợ hãi cùng với sự thịnh vượng trong việc buôn bán vũ khí và cái chết đang làm suy yếu chúng ta và khiến chúng ta mất ổn định, phá hủy khả năng tự vệ tâm lý và tinh thần của chúng ta, khiến chúng ta tê đi trước sự đau khổ của người khác, và cuối cùng nó làm cho chúng ta trở nên độc ác. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh sự sợ hãi dẫn đến việc hình thành các bức tường, trong khi tình yêu khuyến khích xây dựng những nhịp cầu. Trong bài phát biểu của mình trước Đại hội Thế giới lần thứ ba của phong trào bình dân, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc họp trước đó mà Ngài đã phát biểu hồi tháng 7. Ngài liệt kê ra các mục tiêu tổ chức này đã thông qua, như công việc xứng với phẩm giá cho những người bị loại ra khỏi thị trường công ăn việc làm, đất đai cho nông dân và người dân bản địa, nhà ở cho các gia đình vô gia cư, hội nhập đô thị cho các khu lao động, xóa bỏ phân biệt đối xử, loại trừ bạo lực đối với phụ nữ và các hình thức nô lệ mới, chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh, đặt dấu chấm hết cho các tội phạm có tổ chức và các hành vi áp chế, tự do ngôn luận và truyền thông dân chủ, khoa học và công nghệ để phục vụ con người. Chúng tôi cũng đã nghe nói về cách thế các bạn đang tham gia trong việc thực thi một dự án cho cuộc sống, trong đó từ khước chủ nghĩa tiêu thụ và phục hồi tinh thần đoàn kết, tình yêu giữa chúng ta và tôn trọng thiên nhiên như các giá trị thiết yếu. Đức Giáo Hoàng cảnh báo các tham dự viên rằng, các phong trào bình dân đang đối mặt với hai nguy cơ là nguy cơ bị đóng khung và có nguy cơ bị băng hoại. Phong trào bình dân bị đóng khung khi những kẻ cầm quyền chấp nhận cho các phong trào này được tồn tại, miễn là nó được giới hạn trong các chính sách xã hội, và đừng thách thức hệ thống chính trị và kinh tế hiện hành. Ngài khuyến khích các nhà hoạt động đưa ra những thách đố lớn hơn, ngay cả khi điều này dẫn đến thái độ bất khoan dung của những người cầm quyền. Để tránh nguy cơ thứ hai là băng hoại, Đức Thánh Cha nói, không có phương thuốc nào tốt hơn là kiên vững trong lập trường của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài viết nói về chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng của Tổ chức Cứu Trẻ Em để kêu gọi trợ giúp hàng chục triệu trẻ em không may mắn phải sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, thất học và bị kỳ thị. Bài viết được tiếp tục như sau. Việc đào tạo giáo dục là một trong các dụng cụ hữu hiệu nhất giúp bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của nghèo túng. Tuy có các tiến bộ, kể từ năm 2000 tới nay, vẫn còn có rất nhiều trẻ em trên thế giới chưa được cắp sách đến trường. Trong các nước nghèo nhất, có 58 triệu trẻ em không được đi học, trong đó có 18 triệu sống tại vùng Trung và Tây Phi Châu, sinh ra và lớn lên trong các vùng đồng quê và không có cơ may đi học. Trong các vùng này, chỉ có 79% dân theo học mẫu giáo so với 91% tại các vùng thành thị. Trẻ em sinh ra ở thành thị có 1,4 cơ may nhiều hơn trẻ em sinh ra tại các vùng ngoại thành phố. Trong 63 quốc gia có lợi tức thấp và lợi tức trung bình, 20% dân chúng nghèo có nguy cơ không được giáo dục học hành tốt 4 lần, cao hơn so với lớp người giàu. Bản tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết, tình trạng nghèo túng và cách biệt xã hội không chỉ liên quan tới dân chúng của các quốc gia có lợi tức thấp hay trung bình, mà cũng liên quan tới cuộc sống của hàng triệu trẻ em sống tại các quốc gia kỹ nghệ giàu có tân tiến hơn. Ông Neri cho biết, điển hình như tại Italia, vẫn còn quá nhiều trẻ em không có cơ may, trẻ em không một ngày mai. Các em thuộc các gia đình gặp khó khăn trong việc trả tiền cho con tới vườn trẻ hay tiền ăn trưa, và không thể mua quần áo và nuôi nấng con cái đúng đắn. Các em là con cái, hàng triệu cha mẹ không có tiền mua sách học cho con hay bảo đảm cho con cái có thể tham gia các sinh hoạt ngoài trường học. Các em là những người sống trong các vùng thiếu thốn các phục vụ và trong các khu phố nghèo của các thành phố lớn. Và tại Italia, tình trạng túng nghèo và loại trừ xã hội, đặc biệt là tại miền Nam Italia, cao hơn vài vùng địa lý khác. Tại miền Nam Italia, 9% dân sống trong tình trạng nghèo túng tuyệt đối, so với 4,5% tại miền Trung và miền Bắc, và 20% sống trong tình trạng nghèo tương đối, so với 6% tại các vùng khác. Số người trong gia đình cũng ảnh hưởng trên tình trạng nghèo túng, với 31% gia đình có hơn 5 người sống trong cảnh nghèo túng tương đối và 17% sống trong cảnh nghèo túng tuyệt đối. Cảnh sống thiếu thốn trong các gia đình tại Italia gây ra các âm hưởng trên đời sống của trẻ em. Chỉ cần nghĩ tới 1/10 các em không thể có quần áo mới, 1/16 các em không có đồ chơi, 1/13 các em không có cái sách ngoài cái sách cần cho trường học, và 1/9 các em không có đủ chỗ trong gia đình để học, trong khi 1/7 các em không thể giải trí ngoài nhà. Tất cả các điều kiện này để lại cho các dấu vết trên hạnh phúc của các em, và cuộc sống xã hội của các em bị liên lụy, vì tiềm năng và cả thể xây dựng tương lai của các em bị đe dọa nặng nề. Ông Neri khẳng định rằng, thật là điều không thể chấp nhận được ngày nay trong ngàn năm thứ ba này, mà còn có các điều kiện như nơi sinh, sự tùy thuộc chủng tộc hay tôn giáo, tình trạng kinh tế gia đình hay là trai hoặc là gái, định đoạt phẩm chất cuộc sống của một trẻ em hay chính sự sống còn của nó. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để loại trừ sự kỳ thị và chiến đấu chống lại các hàng rào ngăn cản hàng triệu trẻ em dễ bị tổn thương, không được chăm sóc sức khỏe và không được giáo dục. Tắt một lời, tất cả những gì hạn chế quyền lợi của các em. Và chúng tôi sẽ không đầu hàng cho tới khi nào đạt tới trẻ em cuối cùng. Chính trong ý hướng đó, trong các năm từ năm 2009 đến năm 2015, Tổ chức Cứu Trẻ Em đã dấn thân phát động chiến dịch Mỗi Người để chống lại số tử vong của trẻ em và bảo đảm sự sống còn cho các em dưới 5 tuổi. Chỉ nội trong năm ngoái, chương trình cải tiến sức khỏe đã trợ giúp 25 triệu phụ nữ và trẻ em. Riêng tại Italia, trong năm ngoái, đã có 30.000 trẻ em được hưởng các can thiệp chống lại nghèo túng. Tổ chức Cứu Trẻ Em đã thành lập 18 điểm ánh sáng, tức các trung tâm giáo dục và 6 trung tâm lọn tuyết trong nhà thương, để cung cấp các thông tin, lắng nghe và yểm trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong nhà thương, cũng như 6 không gian các bà mẹ trong 5 thành phố Italia, để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ em từ sơ sinh tới 6 tuổi, chống lại cảnh nghèo túng và cung cấp cho các bà và con cái thực phẩm lành mạnh. Chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng không chỉ tiếp tục các sinh hoạt của chiến dịch Mỗi Người kể trên, mà còn nới rộng thêm nhằm bảo đảm cho từng trẻ em tại Italia và trên thế giới có các săn sóc thích hợp, có thực phẩm dinh dưỡng và cơ may được giáo dục. Mỗi người đều có thể tham gia tặng 2 euro bằng cách gửi tin nhắn SMS trên các điện thoại di động TIM, Vodafone, Wind, số 3 và Tiscali cho số 45567. Ngoài ra cũng có thể đóng góp qua hệ thống liên mạng. Chiến dịch quyên góp cũng được quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình Rai TV, Radio Rai, Mediaset, La 7, Radio Capital. Nhiều văn nghệ sĩ cũng như các cầu thủ túc cầu Italia tham gia đóng góp cho chiến dịch Lạc Quyên. Bên cạnh đó, có nhiều hãng xưởng, tổ chức doanh thương và các hãng truyền thông cũng đóng góp vào giúp phát động chiến dịch. Thêm vào đó là 1.600 thiện nguyện viên chia thành 30 nhóm hoạt động quảng bá chiến dịch rải rác khắp nơi trên toàn nước Italia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết, nói về tổ chức cứu trẻ em với chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng. Kêu gọi sự giúp đỡ hàng chục triệu trẻ em không may mắn, phải sống trong cảnh nghèo túng. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, ngộ đạo là gì? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là các thiên thần là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Khi lễ Giáng sinh gần kề, chắc hẳn nhiều người rộn rã chuẩn bị làm hang đá để diễn lại cảnh Chúa ra đời ở Bethlehem. Bên cạnh những bức tượng Chúa Hài Đồng, Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng, chiên bò lừa và đàn súc vật, không thể thiếu nhân vật quan trọng là các thiên thần. Chính các thiên thần đã hiện ra kêu gọi các mục đồng đến thờ lạy Chúa, và đã hát lên lời ca tụng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế cho người Chúa yêu thương. Các thiên thần là ai vậy? Tại sao lại khoác cho các ngài áo trắng, có đôi cánh, có mái tóc vàng hoe? Tại sao người ta thường chọn các thiếu nữ làm thiên thần, mà ít khi chọn các nam nhỉ? các thiên thần thuộc phái nữ hay phái nam? Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng Việt, ngoài từ thiên thần, còn có thiên sứ, sứ thần. Nói một cách ngắn gọn, thiên thần là thần trên trời. Tôi nghĩ từ này đã có trong Việt ngữ trước khi phúc âm được truyền bá đến nước ta. Quan niệm dân gian tin có nhiều thiên thần, thổ dân, thổ thần, thần hoàng. Các thần ấy có thể là những loài thiêng liêng ở trên trời, trong cung điện của Ngọc Hoàng, nhưng cũng có thể là các danh nhân trở thành thần. Đó là chưa nói đến các quỷ thần, tác oai, tác quái. Có thể nói quả quyết rằng, tại hầu hết các dân tộc trên thế giới, đã có sự tin tưởng vào thần thánh, trước khi có mặc khải của Thiên Chúa cho dân riêng của Ngài trong Cựu Ước và Tân Ước. Và vì vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước phải cố gắng để sửa chữa những quan niệm bình dân cho thích hợp với đức tin. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi rằng, cha có thể cho một vài ví dụ được không? Chúng ta có thể lấy một ví dụ từ Cựu Ước và một ví dụ từ Tân Ước. Các ngôn sứ Cựu Ước phải cố gắng bài trừ những quan niệm đa thần, để nhấn mạnh đến niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, tạo thành muôn vật. Trong Tân Ước, đặc biệt là các thư của Thánh Phaolô, người ta nhận thấy giáo hội ban đầu phải đương đầu với những chủ trương cho rằng Đức Kitô còn ở dưới các thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, các thiên thần là ai, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Bí tích hôn phối và việc sinh sản. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, qua bí tích hôn phối, Chúa ban cho vợ chồng những ơn đặc biệt để chu toàn hai trách vụ. Một là tái lập sự hiệp nhất nguyên thủy, hai là sinh sản. Chúng tôi đã nói đến trách vụ thứ nhất. Hôm nay xin được bàn đến mục đích sinh sản của hôn nhân. Một tình yêu chân thật và hiệp nhất là một tình yêu trao ban sự sống. Con cái là biểu trưng của sự hiệp nhất kỳ diệu giữa vợ chồng. Trong lá thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình hồi năm 1994, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, thay vì đóng khung họ trong chính mình, sự hiệp nhất của vợ chồng hướng mở họ đến sự sống mới, đến một con người mới. Là cha mẹ, họ có thể trao ban sự sống cho một con người như chính họ, không chỉ là xương từ xương họ và thịt từ thịt của họ, mà là hình ảnh và giống Thiên Chúa, tức một nhân vị. Như mẹ Teresa Calcutta thường nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu đã nói rằng, ai đón tiếp một trẻ nhỏ là đón tiếp Ngài. Những đôi vợ chồng nào thực sự yêu thương nhau và yêu mến Chúa sẽ đón tiếp con cái mà Ngài muốn ban cho họ. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài cũng là đấng tạo hóa. Thiên Chúa thích yêu thương, nhưng bởi không thể yêu thương mà không có người được yêu, cho nên dường như Thiên Chúa thích tạo dựng thêm những tạo vật mới. Ngài đặc biệt thích tạo dựng con người. Như giáo hội dạy chúng ta trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Con người là tạo vật duy nhất trên trái đất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Tại sao thế? Thưa là bởi vì con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa dành cho một tình yêu vĩnh cửu. Nói cách khác, con người là tạo vật được tạo dựng để sống mãi. Thiên Chúa vui thích vô cùng để tạo dựng những tạo vật mà Ngài có thể yêu thương vĩnh viễn. Chính Thiên Chúa, đấng muốn chia sẻ tất cả niềm vui cho chúng ta, đã ban cho vợ chồng được hưởng nếm niềm vui tạo dựng ấy khi mời gọi họ sinh sản con cái. Thiên Chúa ban nhiều ơn ích và trách nhiệm cho vợ chồng nào đón nhận lời mời gọi cộng tác với Ngài để tác tạo sự sống mới. Một trong những ơn ích ấy là được nên một với nhau. Một trong những ơn ích đến từ thái độ cởi mở với sự sống mới là làm cho hành động giao hợp vợ chồng trở thành một biến cố thiêng liêng và có tính cách cứu rỗi. Đây là một hành động thánh thiện, bởi vì nó là thể hiện của ý muốn cộng tác với chương trình của Thiên Chúa tạo hóa. Thật thế, tính dục là một thiện hảo mà Thiên Chúa ban cho những người thánh thiện. Qua công việc sinh sản trong hôn nhân, Thiên Chúa thánh hóa hành động giao hợp vợ chồng. Ngài ban cho họ cảm nghiệm được một tình yêu sâu đậm, đến độ sau 9 tháng 10 ngày, nó cần phải có được một tên tuổi. Ngay cả khi vợ chồng có những lý do chính đáng để hoãn việc mang thai, niềm vui được tiếp tục cởi mở với sự sống vẫn mang lại một chiều kích sâu xa hơn cho hành động giao hợp. Điều này chỉ có được khi hai người áp dụng phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên. Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên và ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là điển hình của hai quan niệm đối nghịch nhau về tính dục. Ngừa thai nhân tạo luôn luôn là trách nhiệm của một người, thông thường là của người đàn bà. Ngừa thai nhân tạo là xem việc có mang như một thứ bệnh tật cần ngăn ngừa. Nhiều hình thức ngừa thai nhân tạo thường có những hậu quả tai hại. Trái lại, kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên là một trách nhiệm được vợ chồng cùng đồng chia sẻ với nhau. Phương pháp này tạo được sự đồng cảm của hai vợ chồng về thân xác của nhau. Nó đòi hỏi vợ chồng liên tục đối thoại và cầu nguyện với nhau. Phương pháp này cũng không hề gây ra những hậu quả xấu. Hơn nữa, nhờ sự kiêng khem có định kỳ, việc giao hợp vợ chồng được nồng thắm hơn. Những cặp vợ chồng nào thực thi phương pháp này luôn luôn tìm kiếm thánh ý Chúa cho cuộc sống của họ. Họ cảm nhận được sự đồng cảm mà những đôi vợ chồng áp dụng các phương pháp nhân tạo không thể có được. Trong lá thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Cả hai vợ chồng đều chịu trách nhiệm về việc làm cha mẹ trong hiện tại cũng như tương lai. Người chồng không thể không ý thức và chấp nhận kết quả của một quyết định, vốn cũng là quyết định của riêng mình. Người chồng không thể lẩn tránh trách nhiệm bằng kiểu nói, tôi không biết, tôi không muốn, hay nói với vợ, chỉ có em mới muốn điều đó. Làm cha mẹ có trách nhiệm, đó là giáo lý cơ bản của giáo hội công giáo về đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, niềm vui đích thực của việc sinh sản là nó không dừng lại với việc thụ thai. Khi những người công giáo đón nhận hồng ân sự sống là đứa con, giáo hội dạy rằng họ cũng phải đón nhận việc hình thành của thân xác, trí khôn và linh hồn của đứa con. Sinh sản là một biến cố liên tục diễn ra từ giây phút được thụ thai cho đến khi trở về với Chúa. Sinh sản là hành động qua đó các tín hữu Kitô cộng tác với Chúa để hình thành những tâm trí và linh hồn, chứ không chỉ có thân xác. Hoặc như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong lá thư gửi cho các gia đình. Làm cha làm mẹ là một trách nhiệm không chỉ đơn thuần về mặt thể lý, mà tự bản chất còn về mặt tinh thần nữa. Khi nói đến trách nhiệm làm cha mẹ hay làm cha mẹ có trách nhiệm, giáo hội dạy rằng vợ chồng cần phải tìm hiểu ý muốn của Chúa về số con mà họ có thể có. Họ phải xét đến khả năng dưỡng dục mà họ có thể cung cấp cho đứa con. Nếu khả năng thể lý, kinh tế, tình cảm hay tâm lý thiếu đến độ họ không thể lo cho con cái đầy đủ về mọi mặt, giáo hội mời gọi vợ chồng hãy tìm kiếm một niềm vui khác. Một niềm vui, qua đó họ có thể làm chủ được những ước muốn tính dục của họ. Làm chủ được bản thân, tự chế được trong những ước muốn tính dục. Đó là một thể hiện của tinh thần trách nhiệm của cha mẹ. Điều độ và kỷ luật là một nhân đức mà con người cần phải trau dồi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chỉ có sự điều độ mới mang lại hạnh phúc cho con người. Những người điều độ trong ăn uống, ngủ nghỉ thường hạnh phúc và mạnh khỏe hơn những người thiếu kỷ luật. Nguyên tắc này cũng đúng trong lĩnh vực tính dục. Lạm dụng tính dục là lạm dụng chính bản thân và lạm dụng người khác. Và bất cứ một sự lạm dụng nào đối với bản thân cũng như người khác đều hạ giảm hạnh phúc. Chính vì thế mà vợ chồng luôn được mời gọi tiết dục theo định kỳ. Kỷ luật này là một thứ linh thao giúp cho hai người có thể làm chủ, thanh luyện và hoàn hảo hóa bản năng tính dục của họ. Dĩ nhiên, đây không phải là giáo huấn của riêng giáo hội công giáo. Ấn giáo, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác cũng đều khuyên các tín đồ tiết dục. vẻ đẹp của ân thánh mà Chúa ban cho các đôi vợ chồng trong bí tích hôn phối, chính là giúp họ được mỗi ngày lớn lên theo lý tưởng mà họ đã được tạo dựng. Và lý tưởng ấy chính là trở nên hoàn hảo như Chúa trên trời, là đấng hoàn hảo. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ nơi thầm sâu tiếng khóc than vang vọng kênh thơ, Chúa ơi dù thương đang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nơi trường sinh. Lạy Chúa, xin Ngài ghé mắt xem linh hồn rô xa của chúng con nơi này, dâng về nơi vinh phúc thương niềm vui với Ngài nơi cõi trời. Từ nơi thầm sâu tiếng khóc than vang vọng kênh thơ, Chúa ơi dù thương đang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nơi trường sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài giảng, Thánh Gioan Chrysostom đã nói: chúng ta đừng lưỡng lự giúp đỡ những người đã qua đời, hãy cầu nguyện cho họ. Luyện hình là nơi có sự đau khổ trong lửa, nhưng đồng thời cũng có tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa và sự an ủi là cuối cùng thì các linh hồn trong đó cũng sẽ được lên thiên đàng. Thiên Chúa sẽ dùng các lời cầu nguyện và mọi hy sinh của chúng ta để thanh luyện các linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là việc trước nhất và cũng là món quà cao quý nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho các linh hồn. Việc này ai cũng làm được, không kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay yếu đuối, già hay trẻ. Có nhiều người thiếu thốn, không đủ cơm ăn, áo mặc, không có tiền để xin lễ. Lại có người đau ốm, bệnh tật, không thể ăn chay hãm mình được. Nhưng ai cũng có thể thầm thì kêu cầu cùng Chúa qua lời nguyện cho các linh hồn. Chúng ta cần biết rằng các linh hồn nơi luyện hình không phải là những người xa lạ, không liên quan tới chúng ta, mà họ có liên đới với chúng ta. Tất cả chúng ta là các chi thể trong nhiệm thể Đức Giêsu Kitô, và chúng ta cũng là các thành viên trong hệ lụy, các thánh thông công. Các linh hồn trong luyện hình là huynh đệ với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Họ là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân nhân, ân nhân, bạn bè, hàng xóm của chúng ta, kể cả những người chúng ta chưa hề gặp. Các linh hồn không thể làm gì được nữa và chưa được diện kiến Thiên Chúa, họ rất cần chúng ta cầu nguyện cho họ. Họ sẽ bơ vơ nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta đều là huynh đệ trong gia đình yêu thương của Thiên Chúa, thế nên chúng ta phải thường xuyên và không ngừng cầu nguyện cho những người đã qua đời. Lần chuỗi mân côi cũng là lời nguyện rất có hiệu lực cho các linh hồn. Ân xá ấy còn làm ích cho cả người lần chuỗi. Như vậy, chúng ta hãy dùng những kinh nguyện ấy để không ngừng cầu nguyện cho các linh hồn. Cầu nguyện trong sốt mến qua việc suy gẫm và tha thiết của lời kinh mà chúng ta đang dùng. Nhất là cố gắng sống trong tình trạng không vướng mắc tội bằng cách đón nhận phép hòa giải thường xuyên và lãnh nhận mình máu Thánh Chúa trong các thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa dạy rằng, các con hãy xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho. Vậy chúng con xin Chúa nhân lành vô cùng thương tới các linh hồn nơi luyện ngục, xin cho họ được sớm hưởng hoan lạc nơi thiên quốc. Amen.
Đời sống vương lụy trong thói hư yêu hèn đam mê cùng với bao ê chề. Ngài thương tha thứ, đưa hồn con trắng sạch như tuyết trắng. Từ nơi thầm sâu, tiếng hót sàn vang vọng cánh thái vòng vang. Chúa ơi, dù thương, giang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nước.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.